thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắn nhủ cho anh em chúng ta, người tu vô vi hướng thượng chung một đường lối, một con tim, xây dựng chân tình rõ ràng, xa nhau thì nhớ nhau, vì biết lo xây dựng chân tâm. Ngài nói rằng tình thương và đạo đức không phải ở đôi môi, nó ngự trong thâm tâm thanh thoát của hành giả. Phải thật sự tu thiền mới thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức, không nên làm điệu bộ bên ngoài. Người tu trở về với siêu nhiên là ở trong thanh tịnh, tâm không mà có. Ngài nói rằng, chúng ta càng thiền, càng nghe lời phân giải của Ngài, càng cảm thấy thực tế. Tại sao? Chính vì Ngài thực hành mới tìm ra được chân lý. Chúng ta phải chịu hành thì chúng ta cũng sẽ đạt được như Ngài. Người tu, cuộc sống rất đơn giản nhưng kỳ thật rất phong phú. Khi thiền, nghe qua cuốn băng giảng của Ngài thì những sự thắc mắc đều được giải tỏa. Thấy rõ không có cái gì là quan trọng tại thế gian nữa. Chỉ có thanh tịnh, sáng suốt mới là quan trọng mà thôi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Từ biệt quy thức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Amphong-les-Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984.
Cho nên tình thương của bạn đạo càng ngày càng sâu đậm hơn. Sau sự tranh chấp lại tịch thức tâm, mà về thiền hết thêm, tu thêm lại thấy thương yêu nhau. Tại sao? Với mọi người hướng lên một đường lối, một nơi, một nẻo đi, một chỗ đến, một con tim, một khối óc, rốt cuộc lại như thương nhau. Thấy rõ chưa? Mỗi cuối tuần có giận nhau cũng nhớ nhau. Nhớ cái gì mới được? Tại sao tôi phải nhớ? Vì mỗi khi tôi niệm Phật tôi hướng thượng thì bên này nó rồi nó cũng niệm Phật, nó cũng hướng thượng. Thành nó nhắc nhở với nhau, xây dựng với nhau trong sự, trong tình thương thanh thoát rõ ràng. Cho nên các bạn đạo xa nhau nhớ nhau, mà anh em ruột xa nhau nó không nhớ. Tại sao? Vì anh em được nói đi nói lại học thị phi chuyện này chuyện nọ, không có nói chuyện tôi mà xây dựng trong chân tâm. Còn người tu nó nói chuyện xây dựng trong chân tâm. Nó không gặp nhau, nó nhớ nhau ở chỗ đó. Cho nên các bạn thường thường có nhớ nhau. Cho nên hẹn với nhau trao đổi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ cho nó vui. Mà cái vui đó không có thể biểu lộ cho chúng sanh, cho thế gian hiểu được. Tâm phàm không hiểu, mà phàm tâm dồn lên cái đám người này khùng, gặp nhau nó có gì ăn rồi nó chuyện qua lo vậy mà nó vui, nó có cái chỗ đó. Cho nên mọi người có chí, có tâm tu thì càng thấy sự thương yêu trong thâm tâm của chúng ta nó càng bộc lộ. Cái tình thương và đạo đức nó không phải ở trong cái đôi môi của người phàm, nhưng mà nó ngự trong thâm tâm thanh thoát của hành giả. Mà phải tu thiền lập lại trật tự mới thấy rõ giá trị của tình thương và đạo đức. Còn làm điệu bộ bên ngoài thì không bao giờ có. Rồi đặt luật ra rồi tạo khổ cho nhau thôi. Cái kỳ thật người tu mà trở về với siêu nhiên thì ở trong thanh tịnh, ở trong không mà có. Cho nên các bạn càng thiền càng nghe những lời phân giải của tôi, các bạn thấy càng thực tế. Tại sao? Vì tôi đã hành và tôi đã tìm ra. Thì các bạn đang hành thì các bạn sẽ đến. Cho nên trên đường tôi đã đi là các bạn phải đi. Nếu các bạn hành. Cho nên mọi người chúng ta sống một cách rất đơn giản, nhưng mà kỳ thật rất phong phú. Tâm hồn các bạn lúc nào nghe qua cung băng, lúc nào các bạn tham thiền, các bạn thấy phong phú vô cùng, đầy đủ những sự tắc mắc các bạn đều được giải tỏa. Các bạn thấy không có cái gì quan trọng tại thế, nhưng mà chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt là quan trọng cho cuộc đời của phần hồn của các bạn. Cái điểm đó là cái điểm đời đời bất diệt, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không phải là ở chỗ eo hẹp. Các bạn không bị kỳ thị và không bị nghèo nàn nữa. Các bạn chung sống với Thượng Đế trong giờ thiền. Các bạn hưởng quà của chư Phật, chư Tiên đang ăn độ của Pháp Sơn Hồ. Các bạn định ở trong sự thanh tịnh của trời tâm. Thương yêu quý mến vô cùng, ôm lấy điện mà sống. Cho nên mỗi khi các bạn tu thiền đúng giờ giấc rồi, mặt mày các bạn thanh thoát vui tươi. Đối với đời lập cái hồ bao các bạn đem thì không có mấy xu, mà sao lần này nó sung sướng quá. Nó cảm thấy sung sướng quá, nó cảm thấy hưởng với tất cả, nó cảm thấy nó nói chuyện với tất cả trong giờ thanh tịnh của nó. Nó nói chuyện với bông hoa, nó nói chuyện với côn trùng vạn vật, nó nói chuyện với tất cả vạn linh trong cơ thể của nó. Nó hòa hợp với tất cả những chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ, nó tiến nhanh nhẹ trong thanh tịnh và sáng suốt. Càng thiền càng thấy nhàn hạ và thông suốt. Cho nên dù bạn đi tới cái chỗ không cần thiết sự ăn uống về vật chất, có chút âm bụng là đủ rồi. Bước vào điển giới âm no đời đời sung sướng vô cùng. Trong cơ tạng các bạn có đủ, có nhật, có nguyệt, mắt tay trái là mặt trời, mắt tay mặt là mặt trăng. Cơ thể các bạn ở bên trong có rừng, chú, cây, con, tươi đẹp, có đường xa, có thanh định để phần hồn được nữ, có lục căn lục trần ưng hầu chủ nhân. Có tư hải rõ ràng, tiêu tiêu cây sâu bên trong. Cho nên lui về dung điểm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm bồ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Trong một tích tắc các bạn được đi chơi, được vui, được thay lộng lẫy nhà cửa nguy nga. Trùng trùng hiệp hiệp chúng ta đã thấy chúng ta đã vui lây với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta sống trong tình thương thanh thoát tốt đẹp. Âm na đà đà. Tâm hồn cảm thấy sự giải thoát ra đời. Không còn mê thật. Đi trong thanh tịnh. Sống trong thanh tịnh. Khai triển vô cùng. Tâm hồn lúc nào cũng thanh thản lây lây, hướng về đấng cha lành thương yêu đang ôm ấp chúng ta, ôm ấp cả cả không vụ. Nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, nơi nào cũng hỗ trợ cho sự tiến hóa, nơi nào cũng được hưởng qua cơn nhồi quả để thức tâm. Tình thương của Kim Mẫu Mẹ Hiền cũng đang ân ban cho tâm hồn của các con đương tiến qua, nâng niu trong giấc ngủ, xây dựng cho lối thoát được đi. Giải tỏa cái nghiệp chướng của hồng trần để cho con Ngài biết hướng về sự cao siêu Ấn Độ. Mẹ Hiền đang đứng ngưỡng cỏ trong con, ngưỡng cửa của thiền môn. Thiền trong thanh tịnh để về đến nơi lặp lại trật tự mới hướng cảnh đời đời của về trên. Đó là luôn nguồn ngõ nguồn cội thanh thoát. Đi trong điện giới nháy mắt tới nơi thanh thoát vô cùng, thấy rõ trường đời là bãi trường thiên, một trường học siêu đẳng, những bài học kích đậm thức tâm, giá trị vô cùng. Có khổ mới xây dựng được niềm tin, có khổ mới thấy rõ giá trị của hạnh phúc, lấy quang làm ấm, thương yêu muôn loài vạn vật, khổ hạnh thành đạo, tu trì đắc Phật. Hồn của chúng sanh đời đời bất diệt, có nơi an ngự. Cốt nào cũng có việc làm, công việc làm không thôi. Việc vĩ đại hòa hợp với càn khôn vũ trụ, sự thanh thoát siêu đẳng nằm hẳn trong chân tâm. Không thanh tịnh làm sao có. Nay thiền một chút, mai thiền một chút, mốt thiền một chút, lần lần sẽ quy về quân bình thanh tịnh. Đạt được sự thanh tịnh rồi mới thấy sự quy gia của vạn linh, thấy sự quy gia của vạn linh thức hòa đồng mới khai mở. Sống trong sự tương sanh bất diệt, thương yêu vô tận, chẳng còn tà trên quy hội trở về quyền quyền tương giao chân pháp, chủ trì vạn linh trong thanh tịnh. Cho nên ngày xa các bạn, tôi cũng mang ơn các bạn rất nhiều, không biết lưu lại những gì cho các bạn, nhưng chỉ lưu lại thanh điển thiên nhiên để hỗ trợ cho các bạn trong việc đồng hành với tôi, đồng đi với tôi, huynh đệ một nhà, thương yêu vô cùng, tha thứ trên hết. Trở về với mọi sự thanh tịnh sẵn có, trình diện với đấng cha trời trong thanh tịnh. Thương yêu đời đời, dũng mạnh đời đời, thanh tịnh đời đời. Chúc các bạn thân tâm an là trong giờ thiền định.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bạn ơi 4, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Huỳnh Gia Tuấn, gửi đến quý vị.
Bạn ơi, sanh bởi một mình, vía hồn tương trụ, bất minh bất hòa. Tu hành thức tịnh gần xa, quy về nội thức, trong ta có hồn, nằm trong nguyên lý sanh tồn, ác ôn cũng giữ, mê hồn cũng theo, tranh đua gắng sức leo trèo, nghèo nàn cũng bởi tâm theo bụi đời. Khổ rồi thức tỉnh trời ơi, kêu trời không thấu, trách trời bỏ ta. Khổ đau phạn chắc bất hòa, hồn đâu chẳng thấy, thấy ta nặng nề. Tôi tâm chán ghét muôn bề, bơ vơ chẳng đạt, xa mê cõi trần, dành ăn cũng giữ một phần, cao tầng không tiến, chẳng lần đến nơi. Tại ai vậy bạn mình ơi, vì đời lôi cuốn, vì đời tạo mơ, thực hành giải tỏa từ giờ, bên trong sẵn có duyên cơ hữu tình, trở về nội thức tâm linh, chẳng cần bận rộn vẫn mình cha trời, tiến thăng giao cảm mở lời, nhũ khuyên thiên hạ lập đời tân dân, tiến thăng giao cảm mở lời, nhũ khuyên thiên hạ lập đời tân gia.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, mỗi khi mà con nhớ đến Thầy, con cảm thấy con có tội nhiều hơn. Con đã hứa với Thầy, con hứa rất nhiều, lúc nào cũng hứa hết. Nhưng mà con không làm được gì hết trơn. Tới bây giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Đã 6 năm qua, mỗi năm mỗi gặp Thầy, chính con biết đã Thầy đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Ngay cả những nghiệp chướng con đã mang, Thầy cũng phải ráng gánh chịu cho con một phần. Mà tới giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Thành ra mỗi khi Thầy đến, con thấy con không có xứng đáng để gặp Thầy. Dù con rất muốn gặp Thầy.
Khi mà con thấy được sự sai lầm, đó là sự may mắn của chính con. Con thấy sự tâm tối trì trệ là sự may mắn của chính con. Và con thấy lời hứa của con và chính con phủ nhận lời hứa của con là con tự gạt con. Và đó là một cơ hội cho con thức tâm. Nhiều người hứa rồi bỏ lời hứa luôn. Cái đó không nên. Cái đó sẽ khổ. Nó sẽ tắt nhãn và nó sẽ đi xuống một cái bến u tối hơn nữa. Nhưng mà con may mắn được gặp, được tái gặp, rồi được hồi thức, được thấy rõ hành động của mình là bất chánh, quý hơn những người làm điều sai và vun bồi điều sai. Con hiểu chưa? Cho nên cái đó là cái may mắn, dịp may vẫn còn. Con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít. Con rót vào tay con. Đó là hành lý con trở về. Và tự đi. Và con sẽ đại nguyện. Con phát một cái đại nguyện trong nội tâm. Con phải làm một việc cho tất cả mọi việc. Một việc xứng đáng. Cũng là rất cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi. Chứ không có thế nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện. Tôi sửa tôi là để công hiến cho tất cả mọi người. Thì con nghĩ có cái ý niệm đó. Thì tương lai con sẽ được tốt. Và mọi người sẽ được vui. Con hiểu không? Sửa con để cống hiến mọi người. Chứ không có cái gì đâu. Con chịu sửa con nhiều chừng nào. Thì con cống hiến với mọi người nhiều chừng nấy. Chứ con đừng có dòm thấy con không có làm được cái gì. Có chứ. Có làm. Nhưng mà con chưa kiểm lại. Chứ cũng làm nhiều rồi. Không chuyện này cũng chuyện nọ. Có. Thấy không? Ngày hôm nay con đóng góp. Về thao băng cũng việc làm rồi. Nó cũng có cái hạnh tốt. Tự phát tâm ra làm việc. Cũng là cái tâm được mở một chút rồi. Thấy không? Rồi từ đó con thấy rằng thử được việc này, thử được việc kia, thử được việc nọ. Con thấy là ông trời giúp con. Chứ đâu có phải ông Tám giúp con đâu. Ông trời. Ông trời giúp con. Mà con đã nhận được. Con mở tâm nhiều thì con nhận nhiều. Con làm phước đức nhiều, con nhận nhiều. Và con sẽ được nhẹ nhàng nhiều hơn. Con không ở trong cái chỗ tâm tối dục tính điên cuồng như xưa nữa. Mà con ở trong cái sự sáng suốt, khai triển dục tính hướng thượng để cứu độ mình và cứu độ quần sanh ở tương lai. Cũng là làm một việc. Cái kia tâm tối cũng là một việc. Giam hãm mình cũng là một việc. Mà khai mở cho chính mình cũng là một việc. Con đã thấy rõ điều này. Cho nên luôn luôn con gặp Thầy thì con đã thấy Thầy thực hành đến đâu con thấy rõ rồi. Mỗi năm con mỗi gặp. Con thấy dung nhan của Thầy mỗi năm mỗi khác, không phải khoe với con. Nhờ sự cố gắng, nhờ sự tận tụy, nhờ sự phục vụ tận tâm cho huynh đệ tỉ miệu mũi của con, Thầy mới được nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu Thầy lười biếng, Thầy không có bao giờ có cái mặt thanh nhẹ để cho con chiêm ngưỡng. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên con cũng có thể đạt được. Nhớ, mình làm một cái gì cho chính mình, để độ mình. Và ảnh hưởng tất cả mọi người. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại của con ở kỳ ba này. một kiếp người con không có biết sửa cho con, thì sau này động loạn con sẽ sống trong chỗ định động loạn. Mà kêu la không ai cứu, kiếp này con đã thấy rồi. Một mình con giáng lâm xuống thế gian bơ vơ nằm khắp đó, mà ngộ được mẹ hiền, ngày hôm nay con lại ngộ được cái pháp. Con ngộ được cuộc biển yêu của ông trời để con tiến. Thì con nên lỗi trong biển yêu của ông trời, thay vì biển yêu giới hạn của tình đời phụ bạc. Con hiểu không? Đó. Con đã ở gặp những cái cảnh rất hay, mà những cái cảnh đó là điều cảnh xây dựng của con thôi, mà Thượng Đế đã an bài cho con, phụ bạc con mới có cơ hội tiến. Cho nên mà ngày hôm nay con đã tiến, chứ không phải chưa tiến đâu, mà con không thấy. Nhưng mà cái tiếng nó không có đáng giá, và sẽ tiến mạnh hơn, trở về trong thanh tịnh để xây dựng cái cơ đồ tâm linh cho chính mình và phát một cái pháp tướng rõ rệt, tận độ chúng sanh.
Thầy cho con đánh lễ thầy.
Kính thưa thầy, thầy có nói là phải hy sinh bỏ tánh hư thật xấu, thì ngày hôm nay trong giờ phút thiêng liêng này, con hết sức cố gắng lên thầy để bỏ đánh nhút nhát của con.
Con thấy con người đời nó có cái tánh lạ kỳ, tôi giận, tôi hờn, tôi tủi, mà nó biết xấu chứ, nó khuyên con nó đừng làm buồn, đừng làm giận, đừng làm tủi, mà tại sao nó si mê trong cái tánh đó? Vì cái tập quán nuôi dưỡng ở bên trong nó si mê cái đó, nó thích cái đó. Cho nên thầy mới kêu gọi hy sinh cái đó đi, bỏ nó đi. Hy sinh là bỏ nó đi. Bỏ nó chúng ta mới là cứu nó được. Mà nếu chúng ta ôm nó hoài cứu nó không được, làm sao cải tiến được? Bỏ nó chúng ta mới cải tiến được. Thấy không? Trở về thanh tịnh mới cải tiến. Còn mỗi thứ mỗi giận, mỗi thứ mỗi hờn làm cho mình càng ngày càng eo hẹp và không có phát triển được, để đi tới cái chỗ tự sát không có dao gươm. Đau khổ vô cùng. Cho nên mọi người phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới có cơ hội trở về với bến giác, được tự do khai triển tâm linh, nó mới đạt tới cái chỗ sang suốt cởi mở. Mà con có cái đại nguyện rất quý lắm, con phải nhớ lấy kỹ thuật nào để mở. Ngày hôm nay đã sẵn sàng cho con, khuyên con niệm Phật, và thầy đã bỏ công liên tục trong hạnh hy sinh để cho con thấy, để thầy niệm Phật cho con nghe, thầy phục vụ còn hơn mẹ sanh con ra. Lúc nào cũng ở bên sát bên con, ở trong nhà tiêu thầy, con thầy cũng có thể phục vụ con được. Con muốn lúc nào thầy ở bên lúc đó, con mới thấy cái hạnh hy sinh. Hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện cái từ bi và dẫn độ chúng sanh. Con hiểu chỗ này không? Đó. Thầy cũng quý cái xác lắm, thầy cũng muốn sống lắm, tại sao thầy phải bỏ công niệm chi chứ nhiều vậy? Hao hơi tụng tiếng hư tiên, hủy hư tiên sanh bệnh, nhưng mà thầy vẫn làm. Vì có chết đi nữa, mọi người được biết đường đi thì thầy mừng. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ừ?
Thưa thầy, cuộc đời còn lại của con sẽ làm cái gì?
Thì con làm cái đó rồi sau này con sẽ làm mọi việc. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cái mà thầy đang nói đây và thầy đang làm đây là bước đường của các con sẽ nói và sẽ làm. Có bao nhiêu đó?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.